Chương 2. Augustus Water lái xe thật kinh dị. Dù là cài thắng hay vô số thì lúc nào cũng bằng một cú sốc giật nảy người. Tôi cứ lao lên phía trước và bị sợi dây an toàn của chiếc Toyota SUV níu chặt mỗi khi hắn đạp phanh. Và đầu tôi cứ đập về phía sau ghế mỗi khi hắn nhấn ga. Lẽ ra tôi phải lo lắng đến việc đang ngồi trong xe ô tô của một anh chàng lạ huơ lạ hoắc và đang trên đường về nhà hắn. Nhận thức sâu sắc rằng hai lá phổi vô dụng của mình đang nỗ lực tối đa sau những lời phỉnh phờ ở mờ. Nhưng khả năng lái xe của hắn tệ bất ngờ, đến độ tôi không thể có suy nghĩ gì khác. Chúng tôi đi khoảng một dặm trong im lặng trước khi Augustus thú nhận. Anh thi lấy bằng rớt 3 lần rồi đó. Anh không cần nói đâu. Hắn cười, gật đầu. Ừ, anh không hề thấy áp lực trong chiếc Brosti cũ. Và anh cũng không thể học lái xe bằng chân trái. Bác sĩ bảo hầu hết những người tàn tật có thể lái xe mà không gặp trở ngại gì. Nhưng riêng anh thì... Dù sao thì anh đã thi bằng lái lần thứ 4. Và anh vẫn lái y như vậy. Cách nửa dặm trước mặt chúng tôi, đèn đường chuyển sang màu đỏ. Augustus đạp mạnh phanh, hất tôi văng ra phía trước, đến nỗi dây an toàn tạo thành một góc tam giác. Xin lỗi em, anh xin thề trước Chúa là anh đang rất cố gắng lái xe nhẹ nhàng. À, trở lại câu chuyện thi bằng lái. Đến cuối buổi thi, anh cứ đinh ninh là mình lại rớt lần nữa. Nhưng không ngờ ông hướng dẫn lại nói. Tuy ngồi xe em lái chẳng dễ chịu tí nào, nhưng về mặt kỹ thuật thì không đến nỗi thiếu an toàn. Tôi không đồng ý lắm. Tôi thản nhiên nói. Tôi nghi ngờ đó là đặc quyền dành cho bệnh nhân ung thư. Đặc quyền dành cho bệnh nhân ung thư là những quyền hạn nho nhỏ mà trẻ ung thư được nhận, trong khi trẻ bình thường sẽ không có. Chẳng hạn như được tặng mấy quả bóng rổ có chữ ký của các ngôi sao thể thao, được nộp bài tập về nhà muộn mà không bị quở phạt, hay thậm chí không thi mà vẫn được cấp giấy phép lái xe, vân vân. Ừ, có lẽ thế, hắn đáp. Đèn chuyển sang màu xanh. Tôi ghì người xuống ghế, chuẩn bị tinh thần. Augustus nhấn ga. Anh có biết đến cần điều khiển bằng tay dành cho những người không thể sử dụng chân không? Tôi mắt nước. Ừ, anh biết. Hắn đáp. Chắc một ngày nào đó anh sẽ thử. Hắn thở dài, khiến tôi tự hỏi liệu hắn có tự tin về một ngày nào đó không. Tôi biết u xương ác tính có khả năng chữa trị rất cao, nhưng biết đâu đấy. Có một số cách để biết được xem người ta sẽ sống thêm khoảng bao lâu mà không cần hỏi thẳng. Tôi dùng cách cổ điển. Vậy anh vẫn đi học chứ? Nói chung, các bậc phụ huynh sẽ rút học bạ của bạn vào lúc họ không còn hy vọng bạn sẽ sống lâu nữa. Ừ, anh còn đi học. Hắn đáp. Ở trường North Central. Dù trễ một năm, anh đang học năm 2. Còn em? Tôi nghĩ đến chuyện nói dối. Chẳng ai thích chơi với một người sắp chết cả. Nhưng cuối cùng tôi nói sự thật. Không, ba mẹ cho tôi nghỉ học cách đây 3 năm. 3 năm á? Hắn hỏi lại, vẻ kinh ngạc. Tôi bèn kể sơ cho Augustus nghe về phép màu của đời tôi. Năm 13 tuổi, tôi được chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 4. Tôi đã không kể với hắn là kết quả chẩn đoán đến sau khi tôi bắt đầu có kinh lần đầu 3 tháng. Giống như, xin chúc mừng, bạn đã trở thành phụ nữ. Giờ thì, đi chết đi. Và bệnh của tôi, theo lời các bác sĩ, là không chữa được. Tôi đã trải qua một phẫu thuật có tên nạo hạch cổ tận gốc. Cũng dễ chịu không kém gì tên gọi của nó. Tiếp theo là đến xạ trị. Sau đó, Họ đã thử một số trị liệu hóa học cho các khối u phổi của tôi. Các khối u co lại, sau đó phát triển thêm. Lúc đó, tôi 14 tuổi. Phổi của tôi bắt đầu bị tràn dịch. Nhìn tôi lúc đó giống sắp chết. Tay chân sưng phù, da dẻ nứt nẻ, đôi môi lúc nào cũng tím xanh. Có một loại thuốc giúp bạn bớt sợ hãi về thực tế là bạn không hít thở bình thường. Và tôi được tiêm rất nhiều loại thuốc này thông qua một ống thông nội tĩnh mạch, PICC, và còn thêm hơn một chục loại thuốc khác. Nhưng ngay cả như vậy, thật khó chịu khi dịch tràn khắp phổi. Nhất là cứ vài tháng tôi lại có cảm giác như phổi mình sắp chết đuối tới nơi. Cuối cùng tôi phải vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU vì chứng viêm phổi. Khi đó, mẹ tôi quỳ xuống bên giường, âu yếm hỏi: "Con sẵn sàng chưa, con yêu?" Và tôi nói là mình đã sẵn sàng. Còn ba tôi thì lặp đi lặp lại hoài một câu: "Ba thương con gái lắm," bằng chất giọng không thể nghẹn ngào hơn. Và tôi trấn an ông rằng tôi cũng thương ông nhiều lắm. Tất cả mọi người siết tay nhau, và tôi bắt đầu thở hổn hển. Hai lá phổi của tôi co thắt trong tuyệt vọng, cố kéo tôi ra khỏi giường như muốn tiếp thêm không khí. Và tôi vừa bối rối trước sự tuyệt vọng của hai lá phổi, vừa kinh tởm sao chúng không đầu hàng số phận cho rồi. Tôi nhớ mẹ động viên tôi là mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vẫn ổn, tôi sẽ không sao. Và ba tôi đã cố kềm tiếng nức nở. Nhưng một khi ông sụt sịt khóc thì cứ như cơn động đất. Mà ông cũng hay khóc lắm. Và tôi nhớ là mình chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ. Mọi người cứ tưởng tôi xong đời rồi. Nhưng bác sĩ điều trị Maria đã cố hút dịch tràn trong phổi tôi ra. Và chẳng bao lâu sau, thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi mà họ tiêm cho tôi bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi tỉnh lại và sớm chuyển sang liệu trình thử nghiệm, vốn nổi tiếng vô tác dụng ở Vương quốc ung thư. Loại thuốc này mang tên Phalanxifor, một phân tử hóa học được thiết kế để tự bám vào các tế bào ung thư và làm chậm quá trình phát triển của chúng. Thuốc này không có hiệu quả với 70% số người dùng, nhưng nó hợp với tôi. Khối u co lại. Các khối u bị thu hẹp. Hoan hô Phalanxifor. Trong suốt 18 tháng qua, các tế bào ung thư di căn trong phổi tôi hầu như không phát triển thêm. Và tuy chúng để lại di chứng là phổi tôi không hoạt động bình thường được, nhưng ít ra, như bạn thấy đấy, tôi vẫn sống sót. Không biết đến bao giờ, với sự hỗ trợ đắc lực của bình phun oxy và thuốc Phalanxifor mỗi ngày. Phải thừa nhận rằng phép màu ung thư của tôi thực chất chỉ kéo dài thêm một chút thời gian, và tôi không biết một chút là bao lâu. Nhưng khi tôi kể cho Augustus Water nghe, tôi đã vẽ một bức tranh màu hồng tươi sáng nhất trong khả năng của mình, khai thác những khía cạnh kỳ diệu tuyệt vời của phép màu đã xảy đến với mình. "Vậy giờ em có trở lại trường học không?" hắn hỏi thăm. "Thực sự là không thể," tôi trả lời. "Bởi vì tôi đã lấy bằng giáo dục đại cương GED rồi, nên giờ tôi đang học ở trường MCC. Đó là trường đại học cộng đồng của bang chúng tôi." "Một nữ sinh viên?" hắn gục gặt đầu. "Điều này giải thích cho lối nói chuyện cắt cớ của em." Hắn nở nụ cười dương dương tự đắc cho cái phát hiện ấy. Tôi hút tay hắn và cảm nhận được cơ bắp chắc nịch ngay dưới lớp da, săn chắc và nam tính cực kỳ. Hắn đánh một cú cua gấp đến rít lốp xe vào một khu nhà có những bức tường cao khoảng 2.5 feet. Nhà hắn nằm ngay đầu dãy bên trái. Đó là một căn nhà thuộc địa cao 2 tầng. Chiếc xe sóc một cú trước khi dừng ngay giữa lối vào nhà. Tôi theo chân hắn vào nhà. Một tấm bảng gỗ treo trước cổng có khắc dòng chữ: "Mái ấm là nơi trái tim ta luôn hướng về", với nét chữ bay bướm. Và trong nhà cũng tràn ngập những câu cách ngôn. Câu bạn tốt khó tìm và cũng khó quên. Được ghi trên giá móc áo. Câu gian nan mới biết bạn hiền. Được thêu cầu kỳ trên chiếc gối kê lưng trong gian phòng khách được bày trí theo kiểu cổ điển. Augustus thấy tôi đang chăm chú đọc khắp nơi, bèn giải thích. Ba mẹ anh gọi đó là lời động viên tinh thần, và họ ghi chúng khắp nhà. Ba mẹ hắn gọi hắn là Gus. Họ đang làm món bánh ngô cuộn thịt, rau và nước sốt trong bếp. Và tôi đọc cái câu, gia đình là mãi mãi, được khắc tròn trịa trên một mảnh kính màu cạnh bồn rửa chén. Mẹ hắn đang gắp thịt gà bỏ vào bánh ngô, còn ba hắn sẽ cuốn lại và đặt vào một chảo thủy tinh. Họ có vẻ không mấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi. Cũng dễ hiểu thôi, việc Augustus khiến tôi cảm thấy đặc biệt không có nghĩa là bản thân tôi đặc biệt. Biết đâu mỗi đêm hắn dẫn một cô về nhà cùng xem phim và giở trò với cô ấy. Đây là bạn Hazel Grace, hắn lên tiếng giới thiệu. Gọi cháu là Hazel được rồi ạ, tôi nói. Cháu khỏe không Hazel? Ba của Gus hỏi thăm. Ông cao gần bằng Gus và gầy hơn so với những phụ huynh ở độ tuổi của ông. Dạ cháu cũng ổn, thưa bác, tôi đáp. Hội tương trợ của Isaac vui không con? Cũng là lạ, Gus trả lời. Con chỉ giỏi nói xấu thôi, mẹ hắn nói. Hazel, cháu thích hội đó chứ? Tôi ngần ngừ một giây, cố nghĩ xem câu trả lời của mình nên làm vui lòng Augustus hay ba mẹ của hắn. Cuối cùng tôi nói chung chung. Đa số mọi người trong nhóm rất dễ thương. Đó cũng chính là cảm nhận của hai bác về mấy gia đình trong bệnh viện Memorial vào khoảng thời gian hai bác căng thẳng nhất với bệnh tình của Gus. Ba hắn nói, mọi người đều rất tử tế, mạnh mẽ nữa. Trong những ngày đen tối nhất, Chúa sẽ mang đến cho ta những người bạn chân thành nhất. Ồ, ba mau đưa cho con một cái gối cũ cùng mấy cuộn chỉ, để con thêu câu này làm lời động viên nào. Augustus trêu, và ba của hắn có vẻ hơi khó chịu. Nhưng Gus đã đến ôm cổ ba mình và nói, con chỉ đùa thôi mà ba, con rất thích mấy lời động viên đó, thật mà. Con chỉ không thích thừa nhận điều đó, bởi giờ con là thiếu niên rồi. Bà hắn trợn tròn mắt. Cháu ở lại ăn tối với nhà bác chứ? Mẹ hắn khấp khởi hỏi. Dáng bà nhỏ nhắn, da ngăm ngăm và có phần rụt rè. Dạ, chắc được ạ. Tôi đáp, miễn sao cháu về nhà trước 10 giờ. Và cháu... cháu không ăn được thịt. Không sao, hai bác sẽ cuốn một số cuốn chay cho cháu, bà nói. Động vật quá dễ thương nên em không nỡ ăn à? Gus tò mò hỏi. Tôi muốn giảm thiểu số lượng nạn nhân phải hy sinh vì tôi đáp. Gus mở miệng định nói gì đấy, nhưng tự dưng im bặt. Mẹ hắn phá tan sự im lặng. Ồ, bác nghĩ ý tưởng đó rất hay đấy cháu. Họ nói chuyện với tôi thêm một chút, kể đủ chuyện như món bánh ngô trứ danh của nhà Waters ngon như thế nào, và thật không nên bỏ lỡ. Hay chuyện giờ giới nghiêm của Gus cũng là 10 giờ tối. Và họ tự nhiên thấy không tin cậy những bậc phụ huynh đặt lệnh giới nghiêm cho con mình sau 10 giờ. Hay như hỏi tôi vẫn đi học chứ? Hazel là sinh viên đại học đó, Augustus chen vào. Hay chuyện thời tiết tháng 3 đặc biệt đẹp và dễ chịu. Hay chuyện vạn vật thay áo mới vào mùa xuân. Nhưng họ tuyệt nhiên chẳng đã động đến bình oxy hay bệnh tình của tôi. Điều này tuy kỳ lạ nhưng thật tuyệt vời. Và sau đó Augustus xin phép. Hazel và con sẽ xem phim V for Vendetta, để bạn con có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đó, trong số hàng ngàn cô nàng Natalia Portman. Ừ, các con cứ tự nhiên dùng TV ở phòng khách. Bà hắn vui vẻ nói. Con định sẽ xem phim ở dưới tầng hầm. Bà hắn bật cười. Có cố gắng đấy, nhưng phòng khách thôi. Nhưng con muốn chỉ Hazel Gray xem tầng hầm. Augustus khăng khăng. Cứ gọi là Hazel được rồi, tôi nhắc. Vậy chỉ cho Hazel được rồi xem tầng hầm trước đi. Bà hắn nói tỉnh bơ. Xong trở lên và xem phim ở phòng khách nhé. Augustus phồng má, đứng thẳng dậy, xoay hông và nhấc cái chân giả lên trước. Được thôi, hắn lầm bầm. Tôi theo hắn xuống cầu thang trải thảm, và cả tầng hầm là một phòng ngủ rộng thênh thang. Một kệ gỗ cao ngang tầm mắt tôi bao quanh phòng. Bên trên trưng bày vô số kỷ niệm chương bóng rổ. Hàng chục chiếc cúp nhựa vàng thể hiện các vận động viên ở nhiều tư thế như đang nhảy lên đánh bóng, đang lừa bóng hay đang lên rổ ném bóng vào một bảng rổ vô hình. Còn có rất nhiều quả bóng rổ và giày thể thao có chữ ký các ngôi sao bóng rổ trên đó. Hồi đó anh có chơi bóng rổ. Hắn giải thích. Chắc anh chơi hay lắm. Cũng không tồi. Nhưng tất cả mấy đôi giày và bóng lưu niệm là đặc quyền dành cho bệnh nhân ung thư đấy. Hắn đi về phía tivi, nơi có một chồng đĩa DVD và trò chơi điện tử chất lên nhau thành hình một kim tự tháp. Đoạn cúi xuống và chộp lấy đĩa V for Vendetta. Anh giống một đứa trẻ da trắng chính hiệu sinh trưởng tại Indiana vậy. Hắn nói. Kiểu như anh làm sống lại nghệ thuật nhảy ném tầm xa. Nhưng một ngày nọ khi đang tập ném bóng tự do, khi đang đứng ở vạch biên trên sân North Central tập ném bóng, đột nhiên anh tự hỏi sao mình có thể máy móc ném một vật hình cầu xuyên qua một vật hình xuyến trên bảng rổ. Đó thật là chuyện ngớ ngẩn nhất anh từng làm. Tự nhiên anh liên tưởng đến mấy đứa con nít hay xỏ cái cọc hình trụ qua một lỗ tròn, và cứ nghịch đi nghịch lại trò đó hàng tháng liền cho đến khi thành thục. Và bóng rổ thực chất chỉ là một phiên bản thể thao hơn của cái trò con nít ấy. Dù sao anh vẫn tiếp tục tập ném tự do trong một thời gian dài. Kỷ lục của anh là ném lọt rổ 80 lần liên tục. Nhưng càng tập, anh càng thấy mình giống con nít 2 tuổi. Và rồi vì một vài lý do khác, anh bắt đầu nghĩ đến các vận động viên chạy vượt rào. Em không sao chứ? Tôi đã ngồi xuống một góc trên chiếc giường lộn xộn của hắn. Không phải tôi đang gợi ý hay gì, chỉ đơn giản là tôi thường thấy mệt khi phải đứng nhiều. Tôi đã đứng ở trong phòng khách nhà hắn, rồi xuống cầu thang, rồi lại đứng tiếp dưới tầng hầm. Tôi đã đứng khá nhiều, và tôi không muốn mình ngã lăn ra xỉu. Tôi hơi giống tiếp phụ nữ thời Victoria, hay bị ngất xỉu. Ổn rồi, tôi nói. Tôi vẫn đang nghe mà. Các vận động viên chạy vượt rào sao? À, các vận động viên chạy vượt rào. Anh cũng không hiểu sao, anh bắt đầu suy nghĩ về việc họ chạy đua, và cứ phải nhảy qua các chướng ngại vật được đặt rất tùy hứng trên đường đua. Và anh tự hỏi liệu mấy tay vận động viên đó có bao giờ nghĩ, kiểu như là mình sẽ chạy nhanh hơn nếu tháo bỏ mấy cái chướng ngại vật cản đường này. Đấy là trước khi anh phát hiện ra bệnh tình của mình phải không? Tôi hỏi. Ừ, cũng gần như thế. Hắn lại cười nửa miệng. Cái ngày anh quá ngán ngẩm với trò ném tự do cũng chính là ngày cuối cùng anh còn đủ hai chân. Anh có một ngày cuối tuần từ khi họ lên lịch giải phẫu đến khi ca mổ thực sự diễn ra. Anh chỉ có ý niệm lờ mờ như thế về những gì Isaac đang trải nghiệm. Tôi gật đầu. Tôi thích Augustus Waters. Tôi thực sự thích anh ấy. Tôi thích anh ấy vì anh kết thúc câu chuyện của mình bằng cách đề cập đến một người khác. Tôi thích anh vì chất giọng trầm ấm. Tôi thích anh vì anh tập trò ném bóng tự do đầy ngán ngẩm. Tôi thích anh vì anh là một giáo sư thực thụ trong bộ môn cười nhếch miệng. Ngoài ra còn kiêm thêm bộ môn sở hữu giọng nói khiến da tôi có cảm giác hơn. Và tôi thích anh vì anh có hai tên gọi. Tôi luôn thích những người có hai tên gọi, vì khi đó ta phải quyết định xem ta nên gọi họ bằng tên gì. Anh Gus hay anh Augustus? Tôi thì lúc nào cũng chỉ được gọi là Hazel, độc nhất một tên Hazel. Anh có anh chị em gì không? Tôi hỏi. Hả? Anh đáp, có vẻ hơi phân tâm. Tại anh kể về chuyện ngắm mấy đứa nhóc chơi với nhau. Ồ, à không, anh có mấy cháu trai, con của mấy người chị cùng cha khác mẹ, nhưng họ lớn tuổi hơn. Họ khoảng... Ba ơi, chị Julie và chị Martha bao nhiêu tuổi vậy? 28. Họ khoảng 28 tuổi, sống ở Chicago. Cả hai đều đã kết hôn, với mấy tay luật sư hay nhân viên ngân hàng sành điệu. Anh cũng không nhớ lắm. Thế em có anh chị em không? Tôi lắc đầu không có. Vậy còn chuyện của em? Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách an toàn. Tôi kể rồi mà, tôi được chẩn đoán khi... Không, không phải chuyện ung thư, câu chuyện của chính em cơ. Như sở thích, thú vui, đam mê, hay điều mê tín kỳ quặc nào đó, vân vân và vân vân. Tôi ậm mờ. Đừng nói với anh, em thuộc nhóm đã trở thành nạn nhân của chính căn bệnh của mình nha. Anh biết rất nhiều người như thế, sống rất nhục chí. Kiểu như bệnh ung thư là một ngành kinh doanh có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, mà là ngành kinh doanh của thần chết. Nhưng chắc chắn em đã không đầu hàng quá sớm. Tôi thấy có lẽ mình cũng như thế thật. Tôi loay hoay tìm cách xây dựng hình tượng trước Augustus Waters, lựa chọn những sở thích nhằm gây ấn tượng. Và sau một khoảng im lặng, tôi nhận ra mình chẳng có gì thú vị cả. Tôi chẳng có gì đặc biệt. Anh phản đối ngay. Hãy nghĩ về việc em thích làm, việc đầu tiên hiện lên trong đầu em ấy. Đọc sách. Em đọc những gì? Tất cả mọi thứ, từ tiểu thuyết lãng mạn ba xu đến siêu phẩm trứ danh, rồi cả thơ ca, đủ mọi thể loại. Thế em cũng làm thơ chứ? Không, tôi không làm thơ. Đó, thấy chưa? Augustus gần như hét lên. Hazel Grace, em là thiếu nữ duy nhất ở nước Mỹ này thích đọc thơ hơn là làm thơ. Điều này cho anh biết thêm nhiều về em đấy. Có phải em đọc rất nhiều cuốn siêu phẩm với chữ S viết hoa không? Chắc vậy. Cuốn sách yêu thích của em là gì? Tôi băn khoăn. Cuốn sách yêu thích của tôi, xét trên diện rộng, là cuốn Nỗi đau tột cùng. Nhưng tôi không muốn nói với ai về nó. Đôi khi, bạn đọc một cuốn sách và nó truyền một nguồn cảm hứng nhiệt thành mạnh mẽ đến mức bạn bị thuyết phục rằng thế giới đang bị chia cắt này sẽ không bao giờ hòa hợp được với nhau, trừ khi và chỉ khi toàn thể nhân loại đều đọc cuốn sách đó. Và cũng có những cuốn sách như Nỗi đau tột cùng, những cuốn sách rất đặc biệt, rất hiếm hoi và rất riêng, đến mức nếu giới thiệu nó và chia sẻ cảm giác yêu thích của mình cho người khác thì chẳng khác gì phản bội cả. Nó thậm chí không hẳn là một cuốn sách quá hay, chỉ là tác giả của nó, nhà văn Peter Van Houten, dường như thấu hiểu tôi một cách kỳ lạ và không tưởng. Nỗi đau tột cùng là cuốn sách của riêng tôi, giống như cơ thể của tôi là cơ thể của riêng tôi và suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của riêng tôi vậy. Mặc dù vậy, tôi vẫn nói với Augustus. Cuốn sách yêu thích của tôi có lẽ là cuốn Nỗi đau tột cùng. Tôi đáp. Nó có viết về xác sống không? Anh hỏi. Không, tôi trả lời. Hay là xung kích quân? Tôi lắc đầu. Nó không phải thể loại đó. Anh mỉm cười. Anh sẽ đọc cuốn sách kinh khủng có tiêu đề chán ngắt mà lại không viết về xung kích quân này. Anh hứa, và ngay lập tức tôi cảm thấy mình không nên kể với anh về cuốn sách đó. Augustus xoay người về phía chồng sách bên dưới chiếc bàn cạnh giường. Anh chộp lấy một cuốn sách và một cây bút. Vừa viết nguệch ngoạc lên trang bìa của cuốn sách, anh vừa nói. Đổi lại, anh chỉ yêu cầu em một điều thôi. Hãy đọc phiên bản tiểu thuyết xuất sắc và đầy ám ảnh của trò chơi điện tử yêu thích của anh. Anh chìa quyển truyện về phía tôi. Tựa nó là Cái giá của bình minh. Tôi cười và cầm lấy. Tay chúng tôi hơi chạm nhau, và sau đó anh nắm lấy tay tôi. Lạnh vậy? Anh thốt lên, ấn một ngón tay lên cổ tay xanh xao của tôi. Không lạnh như khi bị suy hô hấp, tôi bảo. Anh thích khi em dùng ngôn ngữ y học với anh. Anh nói rồi đứng dậy, kéo tôi lên theo và không thả tay tôi cho đến khi chúng tôi ra đến cầu thang. Chúng tôi ngồi cách nhau chừng một gang trên ghế sofa và cùng xem phim. Tôi đã hành động như nữ sinh trung học, đó là đặt hờ tay mình ở giữa hai chúng tôi, để anh biết có thể nắm tay tôi. Nhưng anh chẳng buồn để ý. Xem độ một giờ thì ba mẹ của Augustus mang món bánh ngô ra. Chúng tôi ăn ngay trên ghế sofa và mấy cuốn bánh khá ngon. Bộ phim kể về một người anh hùng đeo mặt nạ đã hy sinh anh dũng cho Natalie Portman, một cô nàng sống phóng khoáng, khá nóng bỏng và không có bất cứ vẻ gì gọi là hao hao với khuôn mặt sưng húp vì thuốc của tôi cả. Khi phim đang chiếu, anh hỏi, phim hay đúng không? Cũng hay. Tôi đồng tình. Mặc dù thực sự thì nó chẳng hay tẹo nào. Đó là một bộ phim dành cho con trai. Tôi không biết tại sao con trai lại hy vọng con gái chúng tôi thích xem phim của con trai. Chúng tôi chẳng bao giờ mong họ thích phim của con gái cả. Tôi nên về nhà, sáng mai tôi có lớp. Tôi nói. Tôi ngồi trên ghế sofa trong lúc Augustus lục tìm chìa khóa xe. Mẹ anh ngồi xuống bên cạnh tôi và bảo. Bác rất thích câu này, cháu thích không? Tôi đoán do mình đã nhìn về phía lời động viên đính trên tivi. Trên đó có hình một thiên thần cùng với câu. Nếu không có nỗi đau, làm sao chúng ta cảm thụ được niềm vui? Đây là một lập luận cũ rích trong lĩnh vực suy ngẫm về sự đau khổ. Và sự ngớ ngẩn cũng như thiếu tinh tế của nó có thể còn được soi xét trong nhiều thế kỷ nữa. Nhưng chỉ cần nói rằng sự tồn tại của bông cải xanh không thể nào ảnh hưởng đến hương vị của sô-cô-la là đủ rồi. Vâng ạ. Tôi đáp, một câu rất hay. Tôi lái xe Augustus về nhà, và anh ngồi bên cạnh nghịch máy móc. Anh bật vài bài hát yêu thích của một ban nhạc mang tên The Hectic Glow. Nhạc khá hay, nhưng vì chưa từng nghe qua nên với tôi chúng không hay như anh nói. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn chân anh, đúng hơn là nhìn khúc chân giả, và tự hỏi mang chân giả thì như thế nào. Tôi không muốn quan tâm đến chuyện giả thật, nhưng quả thật tôi khá băn khoăn. Có thể anh cũng quan tâm đến bình oxy của tôi, hội chứng của bệnh tật. Tôi vỡ ra điều này từ lâu, và tôi nghi Augustus cũng thế. Khi tôi dừng xe phía ngoài nhà mình, Augustus tắt nhạc. Không khí trong xe tự nhiên đặc quánh. Có thể anh đang nghĩ đến việc hôn tôi, và tôi hiển nhiên đang nghĩ đến việc hôn anh. Chợt tự hỏi liệu tôi có thực sự muốn vậy không? Tôi từng được hôn, nhưng chuyện cũng lâu rồi, từ trước khi phép màu xảy ra. Tôi đưa xe vào bãi đậu và nhìn qua anh. Anh thật xinh đẹp. Tôi biết không ai dành lời khen xinh đẹp cho phái khỏe cả, nhưng anh thì khác. Hazel Grace, anh cất lời. Tên tôi nghe thật lạ và hay làm sao qua chất giọng trầm của anh. Thật sự anh rất vui khi quen em.
Tôi cũng vậy, ngài Waters ạ.
Tôi đáp, ngại ngùng tránh nhìn vào mắt anh. Tôi không thể đối diện với tia nhìn mãnh liệt từ đôi mắt xanh biếc ấy.
Anh có thể gặp em nữa không?
Anh hỏi. Có một sự căng thẳng đáng yêu trong giọng nói của anh. Tôi mỉm cười.
Được mà.
Ngày mai nhé.
Anh hỏi ướm.
Kiên nhẫn đi nào, anh chàng bột chộp.
Tôi khuyên.
Hẳn anh không muốn mình có vẻ quá háo hức đấy chứ.
Phải, đó là lý do tại sao anh hẹn ngày mai.
Anh đáp tỉnh bơ.
Anh muốn gặp em lần nữa ngay tối nay kìa.
Nhưng anh sẵn sàng chờ đợi suốt đêm nay và cả ngày mai.
Tôi trợn tròn mắt.
Anh nói nghiêm túc đó.
Anh bảo.
Anh thậm chí không biết tôi.
Tôi nói.
Tôi chộp lấy quyển truyện và lý lắc hỏi.
Hay tôi sẽ gọi anh khi tôi đọc hết quyển này nhé.
Nhưng em còn chưa có số điện thoại của anh mà.
Anh đáp.
Tôi tin là anh đã viết nó trong quyển truyện này rồi.
Anh nở một nụ cười ngớ ngẩn.
Vậy mà em bảo là chúng ta không biết nhau. Chương 3. Đêm đó tôi thức khá trễ vì mãi mê đọc cuốn Cái giá của bình minh. Cảnh báo ẩn, cái giá của bình minh là máu. Đây không phải truyện nỗi đau tột cùng, nhưng nhân vật chính, trung sĩ Max Mayhem cũng hơi bị đáng yêu mặc dù đã xử đẹp. Theo tôi đếm, ít nhất 118 người trong 284 trang truyện. Thế nên tôi dậy muộn vào sáng hôm sau, thứ năm. Chủ trương của mẹ là không bao giờ đánh thức tôi, bởi vì một trong những yêu cầu công việc của bệnh nhân chuyên nghiệp là phải ngủ thật nhiều. Nên tôi hơi bối rối khi giật mình thức dậy và thấy mẹ đang lay vai tôi.
Gần 10 giờ rồi con,
mẹ âu yếm nói.
Ngủ giúp chữa lành ung thư mà mẹ.
Tôi trả lời, giọng còn ngái ngủ.
Tối qua con thức khuya đọc sách.
Thì sách truyện chứ gì? Mẹ nói khi bà quỳ bên cạnh giường và loay hoay tháo giúp tôi cái máy tạo oxy cá nhân hình chữ nhật mà tôi gọi là Philip, bởi vì nó trông vạm vỡ y như chàng Philip huyền thoại. Mẹ móc cho tôi một chiếc bình oxy di động rồi nhắc tôi có lớp học sáng nay.
Anh chàng tối qua cho con cái này à?
Mẹ hỏi vu vơ.
Cái này ý mẹ là mấy nốt mụn rộp hả?
Con suy nghĩ linh tinh quá. Mẹ kêu lên.
Là cuốn truyện, Hazel, ý mẹ hỏi cuốn truyện ấy.
Dạ, anh ấy đưa cho con cuốn truyện này. Mẹ thấy con thích anh chàng này.
Mẹ vừa nói vừa nhướng mày, như thể sự quan sát này đòi hỏi bản năng đặc biệt của người mẹ. Tôi nhún vai. Mẹ đã nói với con là hội tương trợ này cũng đáng tham gia mà. Bộ mẹ đứng ngoài chờ con suốt buổi hay sao mà mẹ biết? Ừ, mẹ có mang theo một số tài liệu để đọc. Mà thôi, đã đến lúc bắt đầu ngày mới rồi, thưa quý cô. Mẹ à, ngủ, ung thư, chữa bệnh. Mẹ biết rồi, con cưng, nhưng còn lớp học sáng nay, và hôm nay là ngày... Giọng mẹ không giấu được vẻ hân hoan. Thứ năm. Con không nhớ ngày thật à?
Hì, chắc vậy.
Hôm nay là thứ năm, ngày 29 tháng 3. Mẹ gần như hét lên, một nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt bà. Mẹ thật sự rất phấn khích về vụ ngày tháng nhỉ? Tôi cũng hô to. Heizo, hôm nay là sinh nhật lần thứ 33 chia đôi của con đó. Ồ, tôi ngạc nhiên đáp. Mẹ tôi thực sự là chuyên gia siêu giỏi trong việc tìm mọi lý do để tăng số ngày lễ kỷ niệm trong năm. Hôm nay là ngày cây xanh. Nào, chúng ta hãy cùng ôm cây và ăn bánh. Columbus mang bệnh đậu mùa đến cho người dân bản địa. Chúng ta nên tưởng niệm sự kiện này bằng một buổi picnic dã ngoại, vân vân. Chà, xin chúc mừng sinh nhật lần thứ 33 chia đôi của con. Tôi hùa theo. Con muốn làm gì vào ngày rất đặc biệt này của mình? Về nhà sau khi tan học và lập kỷ lục thế giới về số tập chương trình Vua Bếp mà con được xem liền tù tì. Mẹ thấy sao? Mẹ với tay lên chiếc kệ trên đầu giường của tôi và chộp lấy Bluey, chú gấu bông màu xanh mà tôi được tặng từ hồi tôi mới khoảng 1 tuổi. Cái thời mình còn được phép đặt tên bạn bè theo màu sắc của họ. Thế con không muốn đi xem phim với Kaitlyn, Matt hay bạn nào đó sao? Những người này là bạn tôi. Đó là một ý hay. Dĩ nhiên rồi, tôi hồ hởi đáp. Để con nhắn tin cho Kaitlyn xem nhỏ có muốn đi mua sắm hay làm gì đó sau giờ học không? Mẹ cười, ôm chú gấu vào lòng. Liệu đi mua sắm có còn là điều tuyệt vời không ta? Bà hỏi. Con rất tự hào về chuyện không phân biệt được cái gì là tuyệt vời đó nha mẹ. Tôi đáp tỉnh bơ. Tôi nhắn tin cho Kaitlyn, tắm táp, thay đồ, và sau đó mẹ chở tôi đến trường. Hôm nay có lớp văn học Mỹ. Cô giảng về Frederick Douglass trong một hội trường gần như vắng teo, và thật vô cùng khó khăn để không phải ngủ gật trong lớp. Vào phút thứ 40 của tiết học dài 90 phút, Kaitlyn nhắn tin lại. Tuyệt cú mèo, chúc mừng sinh nhật chia đôi nhé. Ở Castleton lúc 3 giờ 30 nha. Kaitlyn có một cuộc sống xã hội bận rộn đến mức lịch trình sinh hoạt được tính đến từng phút. Tôi nhắn trả lời. Nghe hay đó, hẹn gặp ở khu ẩm thực nhé. Từ trường, mẹ lái xe đưa tôi đến thẳng hiệu sách nối liền với khu trung tâm mua sắm. Ở đó tôi mua cả 2 cuốn Bình Minh lúc nửa đêm và Cầu siêu cho Mayhem, 2 tập đầu của cuốn Cái giá của Bình Minh. Rồi tôi băng ngang khu ẩm thực rộng thênh thang và mua 1 lon Coca Diet. Lúc đó đã là 3 giờ 21. Tôi ngồi đọc truyện, thỉnh thoảng ngước nhìn những đứa trẻ đang nô đùa trong khu vui chơi mô hình tàu cướp biển. Có 2 đứa trẻ cứ bò tới bò lui trong một đường hầm, và dường như chúng không lúc nào biết mệt, khiến tôi lại miên man suy nghĩ đến Augustus Waters và trò ném bóng dở hơi. Mẹ cũng vào khu ẩm thực, một mình, ngồi trong một góc mà bà nghĩ là tôi không thể nhìn thấy, thong thả ăn bánh sandwich, kẹp bít tết và phô mai. Vừa ăn, bà vừa đọc một số giấy tờ, có lẽ là tài liệu y tế. Thủ tục y tế là vô tận. Đúng bon 3 giờ 32 phút, Tôi thấy Kaitlyn sải bước tự tin qua tòa nhà Workhouse. Nhỏ nhìn thấy tôi ngay khi tôi vừa giơ tay vẫy và không quên cười nhe hàm răng mới chỉnh trắng tinh đi thẳng đến chỗ tôi. Nhỏ mặc một chiếc áo khoác màu xám than dài đến gối. Ôm vừa khít người và mang một cặp kính mát to đùng che gần hết khuôn mặt. Nhỏ để kính lên trên đầu khi cúi xuống ôm tôi. Bồ khỏe không? Nhỏ hỏi, lơ lớ giọng anh. Sẽ không ai thấy chất giọng này lạ hay khó chịu cả. Kaitlyn chỉ vô tình là một cô nàng quý tộc Anh 25 tuổi cực kỳ sành điệu, bị mắc kẹt trong một cơ thể thiếu nữ 16 tuổi ở thành phố Indianapolis này. Ai cũng sẽ chấp nhận sự thật đó. Mình khỏe, con bồ. Mình cũng không biết nữa. Đó là Coca Diet hả? Tôi gật đầu và đưa lon nước cho nhỏ. Nhỏ cầm lấy hút vài ngụm. Mình ước gì bồ còn đi học chung. Mấy chàng trai giờ nhìn ngon lành hết sảy. Ồ vậy hả? Như chàng nào? Tôi hỏi. Nhỏ hăm hở kể tên năm anh chàng từng học chung thời tiểu học và trung học với chúng tôi. Nhưng tôi không thể hình dung được bất kỳ ai trong số đó. Dạo này mình đang hẹn hò với Derek Wellington. Nhỏ nói. Nhưng mình nghĩ cũng chẳng lâu dài đâu. Hắn còn trẻ con quá. Mà thôi, nói về mình thế đủ rồi. Bồ có gì mới trong thế giới của Hazel không nào? Thật ra cũng chẳng có gì. Tôi đáp. Thế sức khỏe bồ tốt không? Cũng vậy à. Balance C4, nhỏ cười toe toét. Nhờ vậy mà giờ bồ có thể sống mãi mãi, phải không? Có thể không được mãi mãi đâu, tôi trả lời. Nhưng cơ bản là vậy, nhỏ liến thoắng. Còn tin gì mới nữa nào? Tôi định sẽ kể cho nhỏ nghe rằng tôi cũng đang qua lại với một anh chàng, hay chí ít là tôi đã cùng xem phim với một người khác giới. Bởi tôi biết tin đó sẽ khiến nhỏ bất ngờ và thích thú. Vì một đứa con gái ăn mặc lôi thôi, gầy nhom và vụng về như tôi có thể nhanh chóng chiếm được cảm tình của một chàng trai. Nhưng tôi cũng không thực sự có gì nhiều nhặn để khoe khoang, nên tôi chỉ nhún vai. Đây là gì vậy trời? Kaitlyn chỉ cuốn truyện và hỏi. Ồ, truyện khoa học viễn tưởng ấy mà. Mình đang ghiền đọc loạt truyện này. Bồ làm mình hơi cảnh giác đó. Thế giờ tụi mình đi mua giày nhé. Hai đứa cùng đến cửa hàng giày. Trong lúc đang chọn mua, Kaitlyn cứ liên tục đưa mấy kiểu giày bệt hở mũi cho tôi và khen tới tấp. Đôi này trông dễ thương với bồ nè. Nhắc tôi nhớ rằng Kaitlyn không bao giờ mang giày hở mũi bởi nhỏ ghét ngón chân của mình. Nhỏ cứ bị ám ảnh là ngón chân trỏ quá dài, như thể ngón chân trỏ là cửa sổ tâm hồn hay đại loại thế. Nên khi tôi chỉ một đôi dép rất tiệp với màu da của nhỏ, nhỏ ngần ngừ. Ừ thì cũng đẹp, nhưng... Nhưng ở đây có nghĩa là, nhưng nó sẽ làm lộ ngón chân trỏ gớm ghiếc của mình cho bàn dân thiên hạ xem. Tôi thốt lên. Kaitlyn! Bồ là người duy nhất mình biết bị bệnh mặc cảm ngón chân đó. Và nhỏ ngơ ngác hỏi. Bồ nói gì thế? Thì giống như khi bồ soi gương, bồ thấy khiếm khuyết khiến bồ mặc cảm cứ lồ lộ ra. Nhưng thật sự thì chẳng đến nỗi nào đâu. À, mình hiểu rồi. Nhỏ gật gù. Thế bồ thích đôi này không? Nhỏ giơ ra một đôi giày Mary Jane xinh xắn nhưng không mấy đặc sắc. Tôi gật đầu và thế là nhỏ tìm cỡ chân mình, xỏ vào thử và cứ bước tới bước lui. Vừa đi vừa ngắm nhìn chân mình qua chiếc gương cao đến đầu gối. Sau đó nhỏ lại chộp lấy một đôi giày sandal cao gót và nói. Mình có thể đi đôi này không nhỉ? Ý mình là chắc mình sẽ chết. và chợt im bặt, ngại ngần nhìn tôi như muốn nói mình xin lỗi. Như thể đó là một trọng tội khi nhắc đến cái chết với người đang sắp chết vậy.
Bồ nên thử đôi này.
Kaitlyn mở lời, cố gắng xua tan cảm giác ngượng ngùng.
Mình sẽ chết sớm, tôi bảo.
Cuối cùng tôi chỉ chọn một vài đôi dép kẹp để có cái mà mua. Xong tôi ngồi phịch xuống một băng ghế đối diện với kệ trưng bày giày và ngó Kaitlyn lượn lờ xem giày với một sự tập trung cao độ thường thấy ở mấy kiện tướng cờ vua chuyên nghiệp. Tôi muốn lấy cuốn Bình Minh Lúc Nửa Đêm ra đọc một chút, nhưng làm vậy có phần khiếm nhã, nên tôi chỉ ngồi nhìn Kaitlyn. Thỉnh thoảng nhỏ vòng lại chỗ tôi, tay nắm chặt một số mẫu giày bít mũi và hỏi,
đôi này nha.
Tôi cố gắng tìm một lời bình luận thông minh, và cuối cùng nhỏ mua những ba đôi, còn tôi mua mớ dép kẹp đã chọn. Và khi cả hai vừa ra khỏi cửa hàng, nhỏ hỏi,
qua bên Anthropology không?
Mình nên về nhà, tôi đáp. Mình thấy hơi mệt trong người.
Ừ, phải rồi, nhỏ nói. Mình phải thường xuyên gặp bồ hơn.
Nhỏ quàng tay lên vai tôi, hôn lên hai má rồi quay lưng đi, cái hông nhỏ lắc lư theo nhịp bước. Nhưng tôi không về nhà. Tôi đã dặn mẹ đến đón lúc 6 giờ chiều, và khi thấy bà không có trong khu mua sắm hay dưới bãi đậu xe, tôi muốn dành 2 giờ còn lại cho bản thân. Tôi thương mẹ, nhưng sự có mặt thường xuyên của bà đôi khi khiến tôi thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Cũng như tôi quý Kaitlyn, tôi thực sự rất quý nhỏ. Nhưng 3 năm đằng đẵng không gặp gỡ bạn bè thường xuyên như hồi học chính quy, tôi cảm thấy có một khoảng cách nhất định khó lấp giữa chúng tôi. Tôi nghĩ các bạn cũng muốn giúp tôi vượt qua căn bệnh ung thư này, nhưng cuối cùng họ thấy bất lực, bởi vì căn bệnh này không thể vượt qua. Nên tôi thường viện cớ mệt và đau mỗi khi gặp Kaitlyn hay bất kỳ bạn nào khác trong mấy năm qua. Thật ra thì tôi luôn luôn thấy đau. Đau khi không thở được như một người bình thường, khi phải không ngừng nhắc nhở lá phổi phải làm nhiệm vụ của nó, khi buộc phải chấp nhận không thể cắt được cơn đau xé người của chứng suy hô hấp. Vậy thật ra tôi đâu có nói dối. Tôi chỉ lựa chọn giữa nhiều sự thật mà thôi. Tôi tìm thấy một băng ghế nằm giữa các cửa hàng quà tặng Ireland, viết máy Emporium và một cửa hàng bán mũ bóng chày, một góc của khu trung tâm mà thậm chí Kaitlyn sẽ không bao giờ ghé qua mua sắm. Thế là tôi bắt đầu đọc cuốn Bình Minh Lúc Nửa Đêm. Truyện gần như cứ một câu là có một người chết, và tôi say sưa đọc mà không buồn nhìn lên. Tôi thích trung sĩ Max Mayhem, mặc dù ông không hẳn là giỏi chuyên môn. Chủ yếu tôi thích những cuộc phiêu lưu của ông cứ tiếp diễn liên tục. Lúc nào cũng có nhiều kẻ xấu để tiêu diệt và nhiều người tốt để bảo vệ. Ông bắt đầu cuộc chiến mới cả trước khi chiến thắng cuộc chiến cũ. Thật sự tôi chưa hề đọc một loạt truyện như vậy kể từ khi tôi lớn, và giờ thật thú vị khi sống lại trong thế giới hư cấu vô tận này. 20 trang cuối truyện, tình hình trở nên bi kịch với Mayhem, khi ông bị bắn 17 lần trong một nỗ lực giải cứu con tin, là gái Mỹ, tóc vàng, từ kẻ thù. Tuy nhiên, từ góc độ người đọc, tôi không thấy thất vọng. Nỗ lực chiến đấu sẽ trường tồn dù không còn Mayhem. Có thể, và thật sự là thế, phần tiếp theo sẽ có sự tham gia của đội quân của ông. Chuyên gia Manny Loco và thám tử tư Jasper Jack cùng những đồng đội khác. Khi tôi sắp đọc hết truyện thì có một cô bé tóc tết bím xuất hiện trước mặt tôi, hỏi, cái gì trong mũi của chị vậy? Tôi đáp, ừ, đó gọi là ống thông. Cái ống này cung cấp oxy cho chị, giúp chị hít thở.
Mẹ cô bé chạy đến và nói vẻ không hài lòng.
Jackie!
Tôi vội trấn an.
Không, không sao đâu cô.
Vì thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Sau đó Jackie lại hỏi.
Thế nó có giúp em hít thở được không?
Chị cũng không rõ. Hay chúng ta thử nhé. Nói đoạn tôi rút ống ra và cho Jackie gắn ống thông vào trong mũi của cô bé và thở.
Nhột quá!
Cô bé thốt lên.
Chị biết mà.
Em nghĩ em thở tốt hơn. Cô bé nói.
Vậy à?
Dạ. Ừ, tôi đáp. Ước gì chị có thể tặng em chiếc ống này, nhưng chị thực sự cần nó để trợ thở. Tôi bắt đầu thấy hụt oxy. Tôi ráng tập trung hít thở khi Jackie trả ống lại cho tôi. Tôi nhanh chóng luồn dây vào trong áo thun, móc vòng ra sau vành tai và đặt các đầu ống vào vị trí cũ.
Cảm ơn chị đã cho em thử nó, cô bé nói.
Không có gì đâu bé.
Jackie!
Mẹ cô bé lại kêu và lần này tôi để cô bé đi theo mẹ. Tôi quay trở lại với cuốn truyện. Tới đoạn trung sĩ Max Mayhem thấy ray rứt vì ông chỉ có một mạng sống để cống hiến cho tổ quốc. Nhưng tôi cứ miên man nghĩ về cô bé tóc bím. Tôi thích cô bé biết nhường nào. Còn một điều nữa về Kaitlyn, theo tôi, là không bao giờ tôi cảm thấy tự nhiên khi nói chuyện với nhỏ nữa. Bất kỳ nỗ lực xã giao bình thường nào cũng chỉ tổ làm tăng thêm thất vọng. Bởi vì rõ rành rành là tất cả mọi người tôi tiếp xúc trong suốt quãng đời còn lại sẽ luôn thấy khó xử và lúc nào cũng ý thức về căn bệnh của tôi, ngoại trừ trẻ em như Jackie vốn chẳng biết gì mấy. Dù sao, tôi thực sự thích được ở một mình. Tôi thích ở một mình đơn độc với vị trung sĩ Max Mayhem đáng thương. Người mà... Ồ, không phải chứ. Đừng nói ông ta vẫn tiếp tục sống sót sau 17 vết đạn này nha. Cảnh báo ẩn, ông vẫn sống.